California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Hơn thua rồi được gì sẽ do Thượng tọa Tự Siêu giảng giải dưới sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh lắng giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 9 tháng Giêng năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Hơn thua rồi được gì? Chúng con kính cung thỉnh sư Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Một lần nữa con kính thỉnh sư Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Kính thỉnh sư Pháp Tính ạ. Dạ, sa thú. Dạ, con thấy tín hiệu của sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Tham Ma Ni. Nam Mô Sang Kha Ni. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức tâm giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Hương, Đại Đức Chí và tất cả chư tăng cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị và thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, vì hoan hỷ là nhất là các vị MC, trong hình như là chúng tôi thấy rằng là trong những ngày nay đó thì cái đường nét nó bị trục chặt gì đó. Hôm nay chúng tôi vẫn thấy như hồi nãy, chúng tôi vẫn thấy Đại Đức Minh Hạnh đang còn lễ bái Tam Bảo. Đường nét nó chậm, chứ không phải là chúng tôi là không có mặt ở trước máy. Chúng tôi vẫn ngồi theo dõi ở trước máy nha. Rất là lâu, nhưng mà nó như là cái đường truyền nó chậm quá. Dạ, con xin một lần nữa kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ được học một cái đề tài hơn thua rồi được gì. Thì tại sao mà có những cái điều này quý vị? Tại vì ở trong cái khoảng thời gian đó, thì có những người, có những vị cứ tranh luận với nhau cái điều này điều kia. Cái nhóm này thì cứ nói nhóm kia là không biết pháp, không biết luật. Rồi cái nhóm kia lại nói với cái nhóm này là không có biết pháp, không biết luật. Nói chung thì cứ nói tranh luận với nhau bằng binh tôm tướng lưỡi vân vân. Rồi cứ nói qua nói lại như vậy hoài. Rồi có người thì còn nói mình là chánh đạo, bên kia là tà đạo vân vân. Thì quý vị thấy rõ ràng những cái điều này thì thật sự ra đó, tại sao mà chúng ta phải nên tránh? Tại vì cái này nó làm cho chúng ta tốn thời gian và nó làm cái thời gian của chúng ta nó như là một cái sự lãng phí, thành ra nó không có đem đến cái sự lợi ích gì hết, mà nhiều khi nó còn làm cho chúng ta không khéo quá thì sẽ tạo những cái bất thiện pháp nữa, không khéo thì tạo những bất thiện pháp nữa. Chính vì vậy mà Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo, nếu mà có bàn, có ngồi lại bàn luận với nhau đó, thì hãy bàn hoặc là họ phải phân tích hoặc họ phải tìm hiểu về cái sự khổ, cái nhân sanh khổ, rồi cái sự diệt khổ, con đường dẫn đến diệt khổ, vân vân. Vì sao vậy? Vì những cái sự tranh luận nó không đem đến cái sự ly tham, cái sự giải thoát, nhưng mà bàn hoặc là học tập về tứ đế, sự thật, vân vân, thì nó sẽ dẫn đến cái sự nhàm chán, dẫn đến cái sự ly tham. Nhờ như vậy nó mới thành tựu phạm hành, là có nghĩa là được cái sự giải thoát. Thì để chúng ta biết được sâu sắc hơn ở trong cái đề tài này thì một chút nữa đây chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Thầy Siêu sẽ thuyết giảng. Trước khi thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu thuyết giảng thì bây giờ xin mời vị MC có trách nhiệm đọc phần chánh văn. Sau đó chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Thầy Siêu thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Sa thứ lành thầy. Dạ, con kính tri ân đại đức pháp tính đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bài học hôm nay. Hơn thua rồi được gì? Này các tỳ kheo, chớ có nói lời tranh luận nhau. Ông không biết pháp và luật, tôi biết pháp và luật. Sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo tà hạnh, tôi theo chánh hạnh. Điều đáng nói trước, ông lại nói sau. Điều đáng nói sau, ông lại nói trước. Lời nói tôi tương ưng, lời nói ông không tương ưng. Điều ông quan trọng trình bày đã bị đảo lộn. Quan điểm của ông đã bị thách đố. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ông. Hãy tự giải thoát bế tắc nếu ông có thể làm được. Vì sao những câu chuyện ấy? Này các tỳ kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến điểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này các tỳ kheo, nếu có nói, thời hãy nói, đây là khổ, vân vân, hay nói, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì sao các lời nói ấy, này các tỳ kheo, liên hệ đến mục đích, làm căn bản cho phạm hạnh, vân vân, một cố gắng cần phải làm. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Những điểm lưu ý: một, đề tài thảo luận cũng quan trọng như phương pháp thảo luận. Hai, nếu đàm luận chỉ để hơn thua thì chẳng có giá trị gì. Ba, nhân quả của khổ đau hạnh phúc tứ đế là điều đáng cho người có trí bàn thảo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không?
Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày chúng tôi thuyết giảng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng, bởi vì chúng tôi bị ho cả tuần này. Nên âm thanh có thể là quý vị hơi khó nghe một chút. Bài học hôm nay chúng ta học về một đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy cho các tỳ kheo khi mà các tỳ kheo có một nhóm thường hay tranh luận với nhau về những điểm vô ích. Ở trong bài kinh này, vị Đức Phật đang dạy cho các tỳ kheo nên ngày nhắc đến những điều mà các tỳ kheo nên không nên nói. Chớ cứ nói tranh luận với nhau: ông không biết pháp luật này, tôi biết pháp luật này, sao ông có thể biết pháp luật này, ông theo tà hạnh còn tôi theo chánh hạnh. Điều đáng nói trước ông lại nói sau, điều đáng nói sau lại nói trước, lời nói tôi tương ứng lời nói ông không tương ứng, vân vân. Thì thưa quý vị, khi mà các vị tỳ kheo đã xuất gia tu tập vào trong giáo pháp, những việc nên làm lại không làm, mà lại bỏ thời gian để đi tranh luận với nhau những điểm vô ích, và đi đến chỗ bình khí miệng lưỡi, nó sẽ làm cho các vị tỳ kheo bị tổn giảm cái trí tuệ tu tập, khả năng tu tập. Nên Đức Phật Ngài đã nêu lên vấn đề này để nhắc nhở các tỳ kheo. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái lời nói tranh luận, cái lời nói vô ích gồm có nhiều cái đề tài. Chẳng hạn như là mặc dù không có tranh cãi với nhau về quan điểm, nhưng mà nếu ngồi lại mà nói chuyện với nhau về thời sự, quốc độ, vua tốt xấu, sẽ có giặc giả nổi lên hay là sẽ có những cuộc nội chiến, vân vân, hay là bàn về những chuyện ở bên ngoài. Hôm nay ở xóm trên có người như thế này, ở xóm dưới có người như thế này, đó cũng kể vào cái câu chuyện vô ích. Cái câu chuyện vô ích nó có ba điểm, ba khía cạnh mà chúng ta phải nhớ. Bất luận câu chuyện nào mà chúng ta nói lên làm cho thị pháp suy giảm, như là niềm tin suy giảm, hay cái sự tinh tấn suy giảm, hoặc là trí tuệ suy giảm, thì những câu chuyện đó được xem là câu chuyện vô ích. Bất cứ những câu chuyện nào và đưa đến tăng trưởng phiền não, tăng trưởng bất thiện pháp, như là nói xấu người này, nói xấu người kia, những khi mà nói chuyện như thế nó thường làm cho phiền nó phát sinh. Đây. Nhất là bất luận cái lời nói như thế mà chỉ làm mất cái thời gian của mình và người khác, khí phong người khác cũng không quan hệ. Thời như vậy đó được xem là cái lời vô ích. Thì ở đây là tu tập về thân, thì Kayapavana nhóm cả thân và khẩu. Thân tức là cái sự đi đứng ngồi, đi cho tốt đẹp, nhất là đối với bậc xuất gia. Không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ý, thì như vậy gồm chung lại thấu. Nói lời vô ích đó, nó sẽ có ba cái sự, nó sẽ có ba. Cho mình bị phóng dật và người phóng dật là khi mình nói những lời vô ích về người khác, ông này như thế này, bà kia như thế, những chuyện không có liên quan đến mình mà mình nói như thế, có đôi khi phải sanh ra cái sự cãi vã, rồi mình bị lôi ra để đâu chối. Khi mà người kia họ bị người nọ nói xấu thì họ bắt bẻ. Người nọ nói rằng hôm trước tôi nghe người ấy nói như vậy, không tin thì đi hỏi. Thì đến những lúc đó chúng ta phải bị đem ra để làm nhân chứng đồ chối. Như vậy nó phiền phức cho chúng ta ghê lắm. Đó là chưa nói đến việc mà khi mà mình nói chuyện vô ích về người khác, chúng ta nói sai sự thật, đến chừng người ta đồn đãi đi rồi, chúng ta sẽ bị coi thường hoặc là bị người ta quán ghét, người ta không có ưa, không thích mình. Như vậy là cái tai hại thứ hai, nhất là cái việc mà chúng ta phải bị đâu chối, nó phiền phức lắm thưa quý vị. Cái tai hại thứ ba của cái lời nói vô ích đó, là khi mà chúng ta là người cố gắng tu tập để tạo thiện pháp, nhưng mà vì cái thói quen hay nói lời vô ích, cái điều đó nó sẽ trở thành cái thường cận y duyên, nó làm cho mình mất thiện pháp rất nhiều, mất thiện pháp rất nhiều. Tập làm sao chúng ta ít nói một chút, để dành cái thời gian đó mà chúng ta chánh niệm, chúng ta tỉnh giác trong thiền định, im lặng trong suy tư, và suy tư thuộc về thiện pháp, thì như vậy nó quý hơn. Còn hãy khi mà chúng ta nói mà nói vô ích thì nó làm cho chúng ta mất nhiều cái thời gian, mất nhiều cái cơ hội để chúng ta tu tập thiện pháp. Khi chúng ta gặp nhau, không phải là Đức Phật không cho nói chuyện, không phải là Đức Phật buộc chúng ta, Ngài cấm chúng ta nói, không phải là Ngài bảo chúng ta hãy tịnh khẩu. Tịnh khẩu mà ra dấu thì cũng nó ồn ào theo kiểu khác, thưa quý vị, làm giống như người câm gì đó cũng không được. Đức Phật dạy rằng này chưa tỳ kheo, khi các ngươi hội họp lại có hai việc cần phải làm. Một là đàm luận về Phật pháp. Nếu không có đề tài để đàm luận thì nên giữ im lặng, một trạng thái im lặng của bậc thánh Ariyo Tonhisawo. Tức là ngồi yên lặng trong chánh niệm, yên lặng để chánh niệm hơi thở, chánh niệm từng cái cảm thọ sanh và diệt, chánh niệm từng cái trạng thái tâm sanh và diệt ở đây, để nhận thức được cái sự vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi. Như vậy có ích lợi hơn. Còn, và trong pháp cú kinh Đức Phật này cũng có dạy rằng dù nói ngàn ngàn lời nhưng không chút lợi ích. Tốt hơn nói một lời, nghe xong được định lại. Khi ta nói những lời vô ích, tranh cãi với nhau, những chuyện không đâu, dù cho chúng ta có tranh cãi hơn người khác, thắng liệu được cái gì, cái hạnh phúc gì? Mà tranh cãi mà thua người ta đó, thì chỉ tổ đem thêm cái sự sầu muộn, phiền phức cho mình, cảm thấy ấm ức, tức giận. Khi mà cái cuộc tranh luận giải tán, chúng ta còn ấm ức, chúng ta còn cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tủi nhục. Do đó cho nên chúng ta đừng có tranh luận. Một ngàn câu nói vô ích giá trị không có bằng một cái lời nói hữu ích. Người nghe được tĩnh lại, mà chính mình nói cái lời nói đó, mình cũng được tĩnh lại. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu được là cái sự tranh luận hơn thua qua cái binh khí miệng lưỡi, qua cái lời nói, nó chẳng có tác dụng gì trong cái việc tu tập, mà nó chỉ đem thêm cái sự tai hại cho chúng ta. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải bắt chước theo Đức Phật. Này các tỳ kheo, thế gian tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh luận với thế gian. Chúng ta còn quá ít thời gian để mà chúng ta làm những thiện pháp thưa quý vị. Đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ sống đến 90 tuổi hay là 100 tuổi. Ở cái thời kỳ này tuổi thọ quá lắm là 75 tuổi. Còn nếu có ai sống cao hơn nữa thì trong thời gian từ 70 cho đến 80 hay 90 chỉ là cái thời gian bệnh hoạn và nằm đó như là một người thực vật. Chỉ biết thở, chỉ biết nằm đã thôi thớp thôi, không nghe được, không nhìn thấy được, không cảm thọ được, không suy nghĩ cái gì là đúng là sai, và chỉ nằm đó, trái tim còn đập, hơi thở còn ra vào. Mà cái thời gian tu tập được là thời gian của một năm trôi qua. Thì chúng ta lại tăng thêm một tuổi thọ. Vì vậy cho nên chúng ta phải gấp rút làm những gì mà chúng ta cần phải làm để tạo được cái phước báo. Chứ chúng ta không thể tuyệt vui. Đây thưa quý vị, chúng ta cần phải nhớ rằng thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động. Tuổi tác bụi thanh xuân tiếp tục của chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tỉnh vô này, hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Mà nếu đã là như vậy thì cái chuyện mà vô ích, tranh luận hơn thua, người trí thấy rằng không cần thiết. Bởi vì cái việc nên làm là chúng ta phải gấp rút để mà tu tập hướng đến niết bàn. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta gặp nhau đó, thì cái đề tài thảo luận của chúng ta, Đức Phật này, có dạy ở trong Trung Bộ Kinh, quyển 1, quyển 3 và quyển 5. À, Tăng Chi Bộ Kinh Nguyễn Năm, cái Bộ Kinh Nguyễn Một, Nguyễn Ba, Tăng Chi Nguyễn Năm đều có dạy 10 cái đề tài để thảo luận tốt đẹp khi chúng ta gặp nhau, gọi là Katha và Thú. Khi chúng ta gặp nhau, cái câu chuyện đẹp đó là Apicca Katha, tức là câu chuyện về thể thiểu dục. Câu chuyện giúp cho chúng ta ít có sự ham muốn. Thứ hai là Santokhi Katha, tức là câu chuyện về cái sự tri túc. Mình gặp nhau, mình bàn những câu chuyện để làm cho chúng ta cảm thấy cái pháp tri túc là quan trọng, biết đủ trong đời sống là quan trọng. Câu chuyện thứ ba, Pavivika Katha, tức là câu chuyện về sự viễn ly. Mình nói chuyện cho người khác nghe về viễn ly, về tâm viễn ly và về sanh y viễn ly, hay là phiền não viễn ly, sanh y viễn ly. Sanh y viễn ly tức là niết bàn. Rồi câu chuyện về độc cư, ác tăng sắc giác và tha, tức là khi mà nói chuyện, chúng ta chỉ nói đến cái chuyện mà tu tập ở những nơi thanh vắng, yên tĩnh. Chúng ta không có nói về đảng phe phái, tăng sắc giá, tức là bè đảng phe phái. Câu chuyện về độc cư, sống ly hội chúng. Viriya Ramsakatha, tức là câu chuyện về sự tinh tấn. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta nói chuyện, chúng ta nói lên những cái thảm trạng của cuộc đời, nói lên cái khổ ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hay là cái khổ mà con người bây giờ phải bị bệnh tật, phải bị thiên tai. Nói rồi để chúng ta kết luận một điều, luân hồi là đau khổ. Thì tự nhiên, trong cái cuộc nói chuyện nó khiến cho chúng ta có cái sự tinh tấn, nỗ lực, quyết tâm chán quá. Cuộc đời đáng nhàm chán, đáng viễn ly, đáng được giải thoát. Thì chúng ta kể những cái câu chuyện đó, mặc dù người ngoài họ nghe, họ nghĩ rằng là chúng ta nói những cái câu chuyện sang đàn ở bên ngoài, giống như họ không phải. Cái câu chuyện tinh tấn ở đây đó là chúng ta nói những chuyện như thế nào để bị động tâm sang quê chá ni giá. Sang quê chá ni giá thà ná là những cái chuyện mà làm cho chúng ta bị động tâm đó, thì chúng ta nói cũng tùy. Thí dụ chúng ta nói người ta ở bên ngoài, người ta cái tánh tò mò thọc mạch cái chuyện ông Tư bà Tám, họ đem họ nói chuyện để họ nói xấu người khác, họ nói để chứng tỏ rằng mình là người hiểu biết nhiều về cái chuyện xã hội đó mới nói chuyện vô ích. Còn người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta nghe tin ông Tư bà Tám tự nhiên khỏe mạnh cái ngã bệnh thình lình, hoặc là chết đi, hoặc là cuộc sống của con người đang giàu có vậy, anh hai anh ba đang giàu có vậy, cái suy sụp tài sản rồi cái điên loạn đúng không? Chúng ta kể lại cái câu chuyện đó để chúng ta kết luận một điều là cuộc sống này quá nhiều cái sự khổ đau. Nhắc như vậy vừa nhắc cho mình, nhắc cho người khác, để rồi chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực. Đó cũng là câu chuyện đáng nói. Rồi Sila Katha là câu chuyện về giới, Samathi Katha câu chuyện về định, Vajna Katha tức là câu chuyện hay là đề tài về trí tuệ, Vimutti Katha tức là câu chuyện về giải thoát, và Vimutti Jnana Dasana Katha là câu chuyện về giải thoát tri kiến. Chúng ta ngồi, chúng ta bàn luận về cuộc đời của Đức Phật, đời sống giải thoát viễn ly của các vị A-la-hán như thế nào để cho chúng ta có sự quan hỷ, chúng ta luôn luôn tha thiết với mục đích giải thoát. Thì như vậy là những cái câu chuyện bổ ích. Những câu chuyện đó khiến cho người nghe cũng được tịnh lạc mà mình cũng được tịnh lạc. Nhưng thưa quý vị, ở đây trong 10 cái câu chuyện, 10 cái đề tài mà Đức Phật Ngài khuyến khích cho nói đó, những câu chuyện đó không phải lúc nào chúng ta cũng đem nói được. Bởi vậy cho nên Đức Phật Ngài mới dặn, Ngài mới dạy chúng ta là hễ mà khi gặp, khi hội họp lại mà có được cái đề tài thảo luận thì nên nói, còn nếu không thì giữ im lặng, trạng thái im lặng bậc thánh. Gọi là có cơ hội để thảo luận 10 đề tài này đó, là thứ nhất là chúng ta hợp thời để nói, thứ hai là hợp đối tượng để nói, thứ ba nữa là hợp tâm trạng để nói, thì như vậy chúng ta mới nên nói. Thí dụ khi mà chúng ta cùng nhau đang làm cái công việc, đang làm việc, không phải là lúc đó chúng ta đem câu chuyện Phật pháp ra chúng ta nói được. Thí dụ người cư sĩ chúng ta bên ngoài cái bữa đó người ta mời đi dự tiệc, đi dự tiệc cưới hay dạ hội vân vân, rồi chúng ta nghĩ rằng gặp nhau thì phải nói chuyện đó, cái mà đem cái chuyện Phật pháp ra mà nói ở giữa cái đám cưới gì, giữa buổi dạ hội người ta đang vui như vậy đó, thì có người này có người khác, trong lúc đó gọi là không hợp thời, chúng ta nên im lặng nó hay hơn. Rồi hợp người để mà nói, chúng ta gặp những người mà họ ác tà kiến, họ không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, họ không có tu tập, chúng ta gặp họ mà chúng ta đem 10 đề tài ra để nói thì như vậy quá ra là vô ích, quá ra là vô ích. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải tùy thời, tùy đối tượng, rồi bây giờ tùy tâm trạng. Mặc dù 10 đề tài đó thì nó có lợi ích, nhưng mà nếu mà chúng ta chưa phải là Đức Phật, chưa phải là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thì chúng ta nên tùy theo cái tâm trạng của mình. Đằng này chúng ta phải khéo tác ý, chúng ta mới có được cái tâm trạng để mà nói lên cái chuyện này một cách lợi ích. Còn mà không thì khó thôi. Một lần Đức Phật đang đi xuất thực trên đường, thì có cái vị đạo sĩ khổ hạnh tên gọi là Daru Charikat Pahiya. Ông đạo sĩ này ông dùng cái vỏ cây để mà cột lại, bệnh lại mà làm cái y phục. Ông đạo sĩ Ba Giá trước đây là người thương buôn, tàu bị chìm, ông ta trôi dạt đến một cái bờ biển, ông ta lên trên bờ, y phục đã rách hết, tiền bạc tài sản mất hết, ông ta mới nghĩ đến chuyện mà thôi bây giờ mình làm đạo sĩ có lẽ sống dễ hơn. Ông ta lấy vỏ cây bệnh lại. Sau này có người đi qua đi lại thấy một cái vị đạo sĩ ở bên Ấn Độ, thưa quý vị, hễ người ta thấy cái người tu là họ hoan hỷ lắm, do đó cho nên dần dà họ mới đi đến, quần chúng họ mới đi đến họ kính ngưỡng. Và ông đạo sĩ đó nghĩ rằng mình là vị A-la-hán đáng cho người ta cúng dường. Thời xưa cái danh từ A-la-hán xài ở bên ngoài sẽ rất thông dụng, thưa quý vị, bởi vì ở trong kinh điển Bắc truyền đó, ở kinh điển Bà La Môn giáo họ xài, cũng giống như bây giờ Việt Nam chúng ta, dầu cho người không biết đạo nữa, nhưng mà khi mà kể về chuyện cổ tích, ông tiên bà tiên thì người ta hiểu hết. Cái danh từ ma quỷ hay là tiên bục là dân gian họ hiểu hết. Cho nên cái từ mà A-la-hán hay là từ Sa Môn, từ Tỳ Kheo, là ở ngoài dân gian họ cũng biết trước khi Đức Phật xuất hiện đã có rồi. Vì vậy cho nên ông ta cứ lầm tưởng, ông ta cứ ngộ nhận thấy người khác cúng dường, ta nghĩ là ông ta là vị A-la-hán. Lúc bây giờ có một vị chư thiên quyến thuộc đời trước của Bahiya mới hiện xuống bảo rằng: này hiền hữu Bahiya, hiền hữu chớ có lầm tưởng mình là A-la-hán, hiền hữu chưa phải là vị A-la-hán đâu. Nghe nói như vậy thì ông Bahiya ông cảm thấy bị xúc động, bị dao động. Thì ông hỏi vị chư thiên đó: như vậy thì ngài hãy cho tôi biết trên thế gian này ai là vị A-la-hán và chỉ được cái con đường đưa đến bậc A-la-hán. Thì vị chư thiên đó cách đây một cái tuần có một nơi gọi Kosala, sau khi xứ Kosala thành Sawatthi, các hàng ngữ ở đó để nhà thuyết pháp dù tháng để mà đi đến. Khi mà đi đến chùa vào buổi sáng sớm, các vị tỳ kheo nói Đức Thế Tôn đi khất thực rồi, thì chúng ta vội vã đi theo cái hướng đó, gặp được Đức Phật trên đường, chúng ta xin Đức Phật thuyết pháp. Thì quý vị biết bây giờ cái tâm Phật đó ngài suy nghĩ rằng đây là thời để Bahiya này có duyên đắc A-la-hán, bây giờ và chiều phải chết do bị một tai nạn. Do đó cho nên mặc dù nó không đúng với tâm trạng thuyết pháp, tức là thuyết pháp của buổi chiều cho cư sĩ nghe và giáo giới thì kheo ni, giáo giới cho chư thì kheo vào buổi tối và thuyết pháp cho chư thiên vào buổi khuya bình thường bình nhật, thì ngài đi theo nhật hành như vậy. Nhưng mà hôm nay thì ngài phá lệ là ngài dừng lại để ngài thuyết pháp cho ta nghe, mà thiếu một cái tóm tắt về cái cách mà tu quán tứ niệm xứ. Khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi cảm nhận chỉ biết cảm nhận, khi suy nghĩ chỉ biết suy nghĩ, khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với các cảnh thì không thấy đó là thường, là lạc, là ngã, vân vân. Thì ông Bahiya nghe xong như vậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi qua bên gốc cây bên vệ đường, chẳng mấy chốc đắc A-la-hán. Và thưa quý vị, nó tùy theo cái tâm trạng là như thế này. Khi mà chúng ta bị bệnh, hay là chúng ta bị bận rộn cái công chuyện gì đó, ngay trong lúc đó vừa gặp mặt thì chúng ta không nói pháp được, chúng ta không thể bàn luận đề tài đấy được. Tuy nhiên không được, mà chúng tôi muốn nói phải có sự khéo tác ý. Khi mà mình bệnh hoạn khó chịu trong người, người ta đến người ta thăm ra, chúng ta nghĩ rằng lúc mà mình đang bệnh hoạn mình bàn luận về Phật pháp đó, thì chắc có lẽ không hợp với tâm trạng. Nhưng thưa quý vị, hãy tác ý rằng ngay trong cái đề tài mà bệnh hoạn đó cũng sẽ là đề tài giúp cho chúng ta có sự tinh tấn được. Ví dụ như mình là ông sư, mình đang bị bệnh hoạn, gặp Phật tử đi đến, họ thăm hỏi, thay vì chỉ thăm hỏi qua loa, chúng ta sẽ đem cái tướng nhân khổ tứ khổ của chúng sanh đó, sanh già dị, chúng ta nói một hồi để chúng ta nhập đề, làm sao tự an ủi cho chính mình, tự khích lệ sắc tính chính mình phải tu tập. Bây giờ mình bệnh cũng chưa đến nỗi nhiều, phải tu tập. Rồi mình sẵn lấy cái bệnh đó mình nhắc nhở người khác, nếu không đó chúng ta yếu đuối, chúng ta nằm đó chúng ta rên hì hì, hay là chúng ta đòi hỏi Phật tử phải cúng dường cái này cái kia để trị bệnh, đúng không? Thì như vậy làm cho Phật tử chán. Và có đôi khi có những người suy nghĩ mà tưởng sao ông sư thuyết pháp dạy cho mình tu tập mà cho đến giờ này vị sư đó bị bệnh hoạn rồi nằm đó cũng rên, cũng yếu đuối như là người cư sĩ như vậy, thì vị đó đâu có hành cái pháp gì, họ sẽ chán, chúng ta làm cho họ mất cái đức tin. Cho nên ngay trong trường hợp mình phải khéo tác ý vận dụng làm sao để chúng ta chuyển nhập, chúng ta dẫn nhập được cái đề tài đó vào cuộc thăm viếng này, thì như vậy đó là cái cách rất là tốt, nhưng mà phải khéo léo vô cùng. Rồi lại nữa thưa quý vị, khi mà chúng ta gặp nhau, nếu như mà cái đề tài trong 10 đề tài đó mà nó chưa có phù hợp đó, thì ở đây Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta trong bài kinh này là Ngài dạy cho chúng ta về cái sự thảo luận nhân quả, nhân quả của khổ đau và hạnh phúc. Phải nói rằng bốn thánh đế hay là bốn diệu đế Ariya Sacca là cái đề tài, cái phạm trù nhân quả của hạnh phúc và đau khổ rất là phổ thông và có thể ứng dụng được trong mọi trường hợp. Thí dụ, ngay cả khi chúng ta bệnh, chúng ta cũng có thể nói về có thân này là phải chịu khổ, thì hễ thân này mà bị khổ, tức là nói về cái khổ đế do cái thân ngũ trụ quẩn này, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương và xa là khổ, giác và gần là khổ, muốn mà không được, không đạt được tội ý là khổ. Nói tóm lại ngũ trụ quẩn là khổ. Như vậy thì ngay khi chúng ta bệnh mà chúng ta nói về cái đề tài khổ đế đó, khổ bệnh đó, cũng là nói về khổ đế. Rồi cái bệnh mà nó phát sinh lên, cái bệnh khổ nó phát sinh lên do nhân gì, thì ở đây thưa quý vị, thường thì chúng ta nói một cách trực tiếp đó. Người khác hỏi tại sao bị bệnh như vậy thì chúng ta nói bị dăng nắng hay là dầm mưa, bị trúng mưa hoặc là bị trúng nước v.v. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp cái đối tượng mà đúng là cái đối tượng có cái trí tuệ pháp thì ngay khi đó đó chúng ta nói cái sự khổ này nó phát sinh tại vì mình còn sanh tử, cha tí bất chì gia cha ra mơ ra năng, do có sanh cha thân này cho nên mới bị già và chết. Rồi sanh từ đâu có? Phật quá bất chì gia cha tí, tức là do năng nghiệp hữu, nghiệp đã tạo cho nên mới tạo ra cái sự tái sanh. Rồi từ đó chúng ta vẫn đi dài dài cho đến nghiệp hữu do duyên thủ có mặt là do duyên ái có mặt là do duyên thọ có mặt do duyên xúc có mặt do duyên danh sắc do duyên lục nhập có mặt do danh sắc có mặt do duyên thức có mặt do duyên hành có mặt do duyên vô minh. Thì chúng ta bàn luận như vậy đó được gọi là tập đế, tức là tập khởi của sự khổ. Gần đến lúc chúng tôi phải kết thúc. Thưa quý vị, rồi khi mà chúng ta nói về cái sự khổ, nhân sanh khổ rồi đó, thì lúc bây giờ người có trí đệ tử của Đức Phật đó, chúng ta lại cũng phải tùy theo cái đối tượng mà bàn luận với chúng ta nữa. Chúng ta có thể nói về sau khi chúng ta nói lên sự khổ thì chúng ta nói chừng nào mà hết khổ đó, như cái câu phát cú mà ngày hôm thứ sáu mà chúng tôi giảng cho quý vị đó, sắp phát sát đục khát sát sụt khăn và hành năng, đoạn tận mọi khổ là an lạc, vui thay mọi khổ tận. Đó chính là niết bàn thưa quý vị. Khi nào mà chấm dứt được toàn bộ cái sự khổ, tức là chấm dứt cái sự nhân sinh khổ đó, thì lúc đó là chúng ta mới thật sự an lạc là niết bàn. Mà bây giờ không thể nào mà chúng ta ngồi không mà chúng ta cầu nguyện để được giải thoát đến niết bàn được đâu. Chúng ta phải có tu tập, mà tu tập theo cái con đường thánh đạo tám ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, hay nói tóm tắt là tu tập thế giới định tuệ, thì nó sẽ đưa đến cái sự đắc chứng niết bàn. Khi mà chúng ta bàn luận về tứ đế là chúng ta gồm luôn cả trong 10 cái đề tài này, trong 10 cái đề tài bao trùm thôi quý vị. Cho nên ở trong bài kinh này là Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta, dạy cho các vị tỳ kheo, và chúng ta lấy đó làm bài học cho mình, là chúng ta bàn về tứ đế, khổ tập diệt đạo. Còn nếu như bình thường chúng ta gặp những người khác mà họ đem đề tài thảo luận mà không phải là đề tài tứ đế, nhưng mà cái đề tài về thiểu dục, về tri túc, về viễn ly, về độc cư, về tinh tấn, về giới, về định, về tuệ, về giải thoát tri kiến, thì chúng ta vẫn có thể bàn luận được, bởi vì đó là trong 10 cái đề tài cả theo quốc thú mà Đức Phật Ngài cho phép để thảo luận. Đó là điều lợi lạc cho chúng ta, thưa quý vị. Vì không khéo tu tập từ trong đời quá khứ, chúng ta đã bỏ nhiều thời gian cho những chuyện vô ích, cho nên chúng ta luân hồi mãi cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta còn may mắn gặp được Phật Pháp, mặc dù sau thời kỳ Đức Thế Tôn đã niết bàn, nhưng mà những lời dạy của Ngài còn đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần dùng cái trí tuệ khéo tết Buddhisolisakara, bằng một niềm tin và sự tinh tấn tu tập, thì chúng ta có thể hành theo lời dạy của Đức Phật. Mà trong khi chúng ta hành theo lời dạy của Đức Phật, là chúng ta nên từ bỏ những cái sự việc mà khiến cho cái tâm bị dao động và khiến cho chúng ta mất nhiều cái thời gian, như là cái câu chuyện vui. Nói tóm lại là chúng ta không nên bỏ phí cái thời gian quý báu cuộc đời của mình để chúng ta đi bàn cãi những cái chuyện vô ích, để tranh luận, để đấu khẩu binh khí miệng lưỡi với nhau. Nó chẳng có ích trợ gì, dù hơn, dù thắng cũng không có ích, mà khi thua thì càng làm cho chúng ta bị phiền lụy thêm nữa, đau khổ thêm nữa. Cho nên chúng ta bỏ đi. Và nếu như mà chúng ta có cái thời gian ngoài cái công việc của chúng ta phải làm, như là cái công chuyện ở công ty, ở sở làm, công chuyện ở chùa, vân vân, ngoài cái công chuyện phục vụ cho mọi người, cho chúng sanh đó, ngoài chuyện đó ra, thì chúng ta nên giữ im lặng, một trạng thái im lặng của bậc thánh, để mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác, nó hay hơn thứ gì. Con mắt của chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới nên nhìn, bình thường chúng ta nên tập biết nhắm mắt lại để bớt thấy cảnh sắc, bớt thấy quang cảnh xung quanh, để đừng có can dự vào những cái chuyện chuột tranh luận. Tai của chúng ta bớt nghe một chút, chúng ta đừng nghe ngóng nhiều về cái chuyện người này người kia, mà chúng ta nên giữ im lặng. Miệng chúng ta bớt nói một chút, để chúng ta dành nhiều thời gian cho thiền định, nó sẽ tốt đẹp. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cố gắng để làm tròn cái phận sự của mình trong ngày thứ hai, thuyết giảng cho quý vị nghe một cái đề tài mà trong bài học giáo trình đã đưa ra. Mong rằng những gì mà chúng tôi trình bày quý vị có thể nghe rõ và hiểu để nhớ và chúng ta cố gắng thực hành. Và bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc ở đây. Tiếp theo sẽ là phần thảo luận. Có thể phần thảo luận này xin cung thỉnh chư Tôn Đức Quang Hỷ giúp cho chúng tôi thêm một ngày nữa hoặc hai ngày nữa. Chúng tôi đang cố gắng trị bệnh để cho nó lành bệnh, rồi mai mốt chúng tôi tham dự nhiều hơn. Bây giờ thì xin cung thỉnh để Đức Phát Tính trở lại điều hợp cùng với chư Tăng thảo luận. Nhờ một thầy giả kính chúc quý ngài và quý vị an vui tiến qua.
Xa thú, xa thú. Con xin thay mặt đại chúng ở trong rung mà tri ân đến sư phụ Thích Siêu rất nhiều qua thời gian vừa rồi. Chúng con cũng nguyện ráng cố gắng hành theo những cái lời sư phụ vừa giảng và sách tấn kia. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiệt Siêu, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Thành, để Đức Chí Thâm cùng với chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa có biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần bài giảng của sư phụ Thiệt Siêu xong, bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Vậy thì cái phần thảo luận này, câu đầu tiên thì con xin được thỉnh Đại Đức Phát Tân, Đại Đức Quang Hỷ thảo luận dùm câu số 1. Không biết Đại Đức Phát Tân có mặt ở trước máy hay không? Đường nét của Đại Đức có nghe được rõ hay không? Nếu rõ, Đại Đức Quang Hỷ cho con cái tín hiệu. Dạ, xa thú bàn tay của Đại Đức Phát Tân. Con kính bạch Đại Đức. Ở trong câu thảo luận số 1 này thì xin thỉnh Đại Đức Quang Hỷ bàn về khổ như thế nào là theo mình bàn cái mình bàn luận về khổ thì bàn như thế nào mà nó theo tứ đế, rồi cũng khổ này thì mình bàn như thế nào mà được nói theo cái ý nghĩa của Phạm Phu. Con xin thỉnh Đại Đức Quang Hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, qua cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính vừa đưa ra do Thượng Tọa Giác Đản biên soạn, chúng tôi xin được chia sẻ. Ở đây đó thì mình biết rằng cái điều mà người ta có cái cảm nhận về khổ thì có chứ không phải là không. Và cái điều mà cảm nhận người ta có thể nhận về lý tứ đế thì cái chuyện đó nó cũng là chỉ có một, chỉ khi nào mà chúng ta hiểu được lời dạy của Phật và chỉ khi nào mà chúng ta tu tập theo lời dạy của Phật thì chúng ta mới có thể hiểu được trong lý tứ đế và hiểu ở trong cái khổ của phàm tình. Bây giờ một người mà họ mình có cầu muốn, mong muốn cái này, mong muốn cái kia. Ví dụ như một người muốn mình được đầy đủ nhiều tiền của, giờ họ lại đi tàu tìm kiều nhiều cái tiền của. Ở khi họ không muốn, khi mà họ đi tìm cầu như vậy đó mà không được có được nhiều tiền của như ý muốn của họ thì nó tạo nên cái mà họ nói là khổ. Hoặc là trong cuộc sống tình cảm cũng vậy đó, với một người mà muốn tìm cầu những cái hạnh phúc, cái điều này điều kia cho mình, tức là về cái tình cảm rồi những cái điều đó đó mình suy nghĩ, nhưng mà mình lại là không có một cái lối thoát,
tức là mình có cái suy nghĩ thoáng qua, nhưng mà rồi lại trong cái dòng lẫn quẩn là mình cứ biết là cái khổ trong cái nghĩa thường tình, thường tình thôi, chứ còn không có một cái phương hướng hay là không có một cái lối thoát như Phật dạy. Rồi một người mà hiểu về, thí dụ như vậy, thì nghĩ về cái cuộc sống giống như là mình trong cái sự mà ghét ưa hay là thương ghét, thì cái chuyện mà mình thấy rằng á, một người mà cũng có cái cảm nhận về sự khổ đó, nhưng mà họ không hiểu được cái nguyên nhân và cái nguồn gốc, cái nguyên nhân hay là cái duyên để đưa đến cái khổ đó, thì thật sự đó họ chỉ nghĩ những cái gì mà nó khổ ở trong đời sống hiện tại, khi họ mong muốn điều này, mong muốn điều kia mà nó không như ý nguyện, hoặc là họ cũng có thể cảm nhận ở trong cái khổ, nhưng mà không có cái cách, cái trí để suy xét về nguyên nhân nào đưa đến khổ và cái phương pháp nào để đưa đến chấm dứt khổ, thì thật sự ra thì cái đó nó cũng là trong cái suy nghĩ gọi là cái khổ của phàm tình, của những người của phàm tình trong cuộc đời này. Khi họ có được tình cảm, họ mất tình cảm, họ cũng thấy khổ. Và cái khổ đó thì do không có lối thoát, không tìm ra cái lối thoát, thì cái khổ đó nằm ở trong cái khổ của phàm tình. Còn cái mà họ ghét ai đó, khi họ không thích ai đó, mà cứ rồi cứ đâm đâm chiêu vào trong cái chú tâm vào cái việc mà ghét ưa đó, chứ họ không nghĩ rằng cái đó là cái xấu, cái đó là cái pháp bất thiện, cái đó là cái điều câu chấp từ nội tâm, thì do vậy thì cứ bám chấp vào trong đó và cứ để cái tức tối, cái bực bội, cái sân giận đó nó sanh khởi hoài và không có cái cách để diệt nó, thì trong cái khổ đó người ta cũng chỉ là nằm trong cái dục khổ của phàm tình thôi. Còn đối với một người mà hiểu về cái khổ của tứ đế thì chúng ta biết rằng, bởi vì trong kinh Đức Phật có dạy rằng một vị mà hiểu về khổ đồng có nghĩa là vị ấy cũng có thể hiểu về diệt đế. Một người hiểu về khổ đế, một vị mà hiểu về khổ đế thì đồng có nghĩa là vị ấy hiểu về diệt đế. Ở đây là chúng ta nói trên phương diện thắng đạo. Còn bây giờ với một người phàm phu như mình, nhưng mà mình cũng hiểu được trong cái lý tứ đế theo cái trí văn của mình thôi. Bây giờ mình hiểu rằng cuộc đời đó, nếu mà gọi là khổ là gì sao? Nó là sanh cũng là khổ, bệnh là khổ. Trong khi có những người những cái khổ của phàm tình lúc nào mà tuyệt vọng thì người ta lại hy vọng trong cái hy vọng ở trong cái mà người ta mong muốn. Còn cái người mà hiểu rõ về tứ đế là vì sao, vì nguyên nhân của cái khổ là do thi cầu, do tìm cầu, thì mình biết như vậy đó, để rồi mình biết cái nguồn gốc của cái sự hy cầu, của một cái sự tìm cầu đó, nó là nguồn gốc của sự khổ, bởi vì do tìm cầu cái này, do tìm cầu cái kia, trong cái ngắn ngủi của mạng sống, hay là cái bức bách của thể xác, đau khổ của thể xác, hay hoặc là cái nóng bức của tha mái. Khi mà mình hiểu được như vậy đó là cái nguồn cội, cái nguyên nhân, hiểu được cái nguyên nhân dây đến khổ, thì dù là mình một người phàm phu đó mà hiểu về cái lý tứ đế của Phật á, thì cũng hiểu trong cái nghĩa là hiểu ở trong cái trí văn thôi, nhưng mà ít ra mình cũng hiểu là cái nguyên nhân nó đưa đến khổ. Và thì cái người mà biết về cái sự khổ của một người hiểu trong lý tứ đế, Đức Phật ngài dạy rằng trong cái khổ này là cái kết quả của nó, và cái nguyên nhân mà đưa đến khổ thì thật sự đó nó rất là nhiều, đặc biệt là do cái tham cầu này nè, cái tham ái này, muốn được cái người xấu á thì muốn được đẹp, cái người bệnh hoạn thì mong muốn mình được khỏe mạnh, cái người mà chưa có danh vọng thì muốn cho mình có danh vọng, rồi cái người mà đã có danh vọng thì muốn mình có được cái danh vọng đó hoài, không có bị mất, rồi có người mà trẻ, người bị già thì mong muốn mình đừng có bị già. Nhưng mà cái điều mà một người mà hiểu về lý tứ đế thì đó là mình hiểu là vì mình có cái thân này đó cho nên là mình khổ. Mã có thân này thì có sự bệnh, có sự già, sự đau, sự chết. Có những người đó quý vị biết rằng họ rất là, họ cũng thỏa mãn, tức là họ thích thỏa mãn ở trong cái sống, và trong cái sống dù cái sống đó nó khốn cùng, hay cuộc sống đó nó một người mà ở trong cái khổ mà cuộc sống có một cái cuộc sống khốn cùng á, họ vẫn hy vọng. Và cái gì vậy đó cho nên là nó dẫn đến cái khổ của họ. Rồi một người mà sống ở trong cái cảnh mà đầy đủ sự sung túc rồi lại thỏa mãn ở trong cái sự sung túc, thì đó cũng là cái nguyên nhân của cái lòng tham. Khi mà một người hiểu rõ được điều đó thì đồng có nghĩa là vị ấy hiểu trong lý tứ đấy. Bởi vì á, cái khổ á, chúng ta biết rằng cái khổ mà chúng ta có đó, là chúng ta nghĩ nó là như Phật dạy là đó là kết quả của nó. Cho nên là cái khổ đó là cái kết quả. Còn cái nhân mà đưa đến khổ á, thì đó chính là cái gì? Cái nhân mà đưa đến khổ đó là chính là do lòng tham, do tham ái mà có. Từ ở cái việc mà tham ái là cái sự hy cầu, tìm cầu cái này, tìm cầu cái nọ, tìm cầu cái kia, vân vân, thì do sự hy cầu đó cho nên nó dẫn đến nhiều cái khổ. Trong khi một người hiểu về lý tứ đấy thì mình biết rõ điều đó, họ có thân này thì có già, không, dù là mình đang trong cái thời xuân son, đang trong cái thời mà son trẻ, nhưng mà mình cũng lại nghĩ đến cái già, mình phải chuẩn bị cho mình trước cái già. Lúc mà mình mạnh khỏe thì mình cũng nghĩ đến cái khỏe của nó, nghĩ đến là mình sẽ bệnh. Như vậy thì mình có cái sự chuẩn bị như vậy. Ví dụ như là ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật này có dạy rằng do mình tham đắm ở trong cái tuổi thanh xuân, tức là trong cái tuổi trẻ, mình nghĩ là mình trẻ cho nên là nó là một cái nhiên liệu để rồi thôi thúc trong cái sự khổ ở phàm tình. Nhưng mà khi mà mình hiểu được điều đó, dù là mình sống trong những cái lúc mà trẻ, son trẻ đó, mình cũng nghĩ đến là mình sẽ có một cái diễn cảnh đi đến của cái già. Rồi lúc mà mình khỏe mạnh thì mình cũng phải nghĩ đến lúc mà mình ốm đau, chứ không phải là khỏe mạnh hoài. Do là mình nghĩ rằng mình không, thường là mình bị tham đắm, say đắm trong cái vô bệnh đó, cái bệnh đó, cái không bệnh đó. Rồi mình cứ say đắm, mình cứ nghĩ là mình khỏe mạnh hoài, không có bệnh. Thì cái đó cũng là cái sự say đắm. Và say đắm ở trong cái sự mà tái sanh. Như vậy thì do cái sự say đắm đó, đó cho nên là nó dắt dẫn ở trong cái khổ. Trong khi một người mà hiểu rõ được cái khổ này là bắt nguồn từ ở cái gì có thân này. Cho nên là với một người mà hiểu rõ vì có thân này thì có bệnh, có đau, có già, có chết, cái cầu muốn nó không bao giờ đủ. Và cầu muốn không bao giờ thấy đủ. Cầu muốn không bao giờ được toại nguyện. Và mong muốn điều này, điều kia thì thật sự cái điều đó nó chỉ là trong cái sự mong muốn hay là trong cái sự khao khát của lòng khát ái mà thôi. Cho nên là nó không phải là nguyên nhân để đưa đến chấm dứt khổ. Trong khi một người mà hiểu rõ được cái điều đó, nguyên nhân đưa đến khổ và cái khổ này đó là cái kết quả của đời sống, thì cái đó đó là theo cái mình bàn về cái khổ của tứ đế. Mình bàn như vậy để rồi cho, ví dụ như mình bàn với một người nào đó, mình bàn với một người nào đó thì cái người đó nghe như vậy để rồi họ có một cái trực tỉnh, và trực tỉnh nhận ra cái gì mà Phật dạy, cái gì mà qua kinh điển dạy, những gì mà Phật dạy ở trong kinh điển. Khi mà mình nghe mà mình hiểu như vậy đó thì có nghĩa là người ấy đã bàn về khổ ở trong cái gọi là khổ đế. Mặc dù là cái trí ở trong phàm phu đó, nó cũng có giới hạn thôi, nhưng mà ít ra mình hiểu được điều đó thì làm cho cuộc sống của mình nó có thể thăng hoa hơn, và làm cho cuộc sống mình có thể chuyển hóa hơn. Chuyển hóa từ ở mức độ này sang mức độ khác để mình có thể có được cái đời sống thăng hoa. Như vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng là khi mà bàn về cái khổ của phàm tình thì người ta cũng chỉ là nằm trong cái dòng lẩm bẩm. Nhưng mà đối với là trong đạo Phật, Khi mà bàn về cái khổ, mà đặc biệt là khổ đế đó, thì chúng ta biết rằng ở trong Phật dạy là đều là nói đến nguyên nhân và kết quả của nó, hay nói đến cái điều kiện để đưa đến chấm dứt khổ, thì đó là cái lối thoát. Mà bàn về cái điều đó đó là bằng một cái phương pháp mà sau đó Đức Phật ngài dạy rằng đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ, và đây là sự chấm dứt khổ. Khi mà mình hiểu rõ được điều đó, hiểu rõ được con đường đưa đến chấm dứt khổ, là Đức Phật ngài dạy rằng do ái tham cho nên là tạo ra khổ, và bằng một phương pháp nào đó tu tập để chấm dứt cái ái tham đó, thì đó là một nguyên nhân chấm dứt khổ. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, chẳng qua là mình làm chưa được thôi. Dạ, mình làm chưa được thôi. Mình làm chưa được thôi. Cho nên á, là mình vẫn còn phải bị trong cái dòng khổ đó. Khi mà một người hiểu về điều đó, đó cũng có nghĩa là một lúc, đến lúc đó mình sẽ tìm ra một cái phương pháp nào đó dựa trên giáo pháp của Phật để mà mình tu tập, để đưa là nhân, là điều kiện để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, là chấm dứt khổ. Đó mới chính là sự bàn về cái khổ đế này. Thì đây qua cái câu của câu 1 mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu ra, thì chúng tôi xin chia sẻ cũng như là dài cái ý để chia sẻ đến cả đại chúng là như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mít. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, xà thú, xin tri ân câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tân vừa rồi. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Tây Nguyên mới quan lâm vào trung. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta tiếp tục qua cái câu thảo luận số 2. Câu thảo luận số 2 này thì xin được thỉnh Đại Đức Chí Thâm, không biết Đại Đức có mặt ở trước máy hay không. Nếu Đại Đức nghe được rõ và có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức cho một cái tín hiệu. Dạ, cảm ơn Đại Đức rất nhiều. Kính thưa Đại Đức, ở trong câu thảo luận số 2 này thì muốn thỉnh Đại Đức thảo luận dùm làm thế nào để mình giảm thiểu cái thói quen tranh hơn hoặc là tranh thua trong sự đàm luận. Thật sự ra nó thì điều này thì cũng thấy rất là nhiều. Có những người khi mà thí dụ như mình gặp những bậc trưởng lão thì mình thấy cái cuộc đàm luận khi mà xảy ra đó thì mình học được rất là nhiều lạ lạc ở trong đó. Có những cái khía cạnh thí dụ như chúng ta thấy rằng là những người học đạo, những người trong cái cuộc tu này đó, thì khi mà họ ở gần nhau, họ nói ra chừng vài lời thôi, những câu này câu kia thôi, thì người này sẽ nói với người kia đó là pháp học, đó là pháp hành, vân vân, rồi dẫn đến cái sự mà tranh luận với nhau rất là dữ dội. Vậy thì ở trong những cái điều đó đó, thì ở trong câu số 2 này thì muốn thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm làm sao mà để mà mình giảm bớt những cái thói quen mà mình tranh hơn tranh thua trong lúc mà mình đàm luận. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng đang dựa trung trung, và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang dựa trung trung. Con kính lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính lễ Đại Đức Tự Quyền, kính lễ Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Pháp Tín, Đại Đức Pháp Hương, Thượng Tọa Chí Tâm cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang dựa trung trung mà con không được biết đến. Và một lần nữa xin kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang dựa trung trung. Dạ, kính bạch Chư Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang dịp trung trung. Ở cái câu thảo luận số 2 ở trong cái bài học ngày hôm nay, chúng ta có một cái câu là làm như thế nào để chúng ta giảm thiểu cái thói quen tranh hơn thua trong cái sự đàm luận. Thì khi mà chúng ta đặt ra cái câu hỏi như thế này thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái thói quen tranh hơn thua nó đến với những cái đối tượng như thế nào. Bây giờ chúng ta xét về đối tượng ở trong cái cuộc tranh luận đó. Thông thường thì chúng ta thấy rằng là đối với những cái đối tượng mà những cái đối tượng đó là những đối tượng có cái tự ngã, những cái đối tượng đó là có cái sự ngã mạn, và những cái đối tượng đó là những cái đối tượng có cái sự cống cao ở trong cái cuộc sống. Những người đó có thể là những người có được một cái sở học, những người đó có thể là những người có được những cái trí tuệ ở trong cuộc sống. Nhưng mà kính thưa quý vị, bởi vì cái lòng ngã mạn, bởi vì cái lòng tự cao, cho nên là những cái đối tượng đó sẽ là những cái đối tượng thường xuyên có những cái cuộc tranh luận nhất. Đó là chúng ta nói về cái đối tượng thứ nhất. Và cái đối tượng thứ hai, kính thưa quý vị, cái đối tượng thứ hai ở đây là những cái đối tượng mà có thể có được những cái cuộc tranh luận hay là khẩu luận, chiến luận. Đó là cái đối tượng là cái người ngu, chúng ta gọi là cái người cái hạng người mà không có cái sự am hiểu. Thì giữa hai cái đối tượng đó, cái người, những cái phương pháp mà để cho chúng ta xét về những cái đối tượng như vậy, hay là chúng ta xét về hai cái đối tượng như vậy, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái phương pháp rất là khác nhau. Bởi vì với cái người ngu á, cái người ngu mà theo chúng ta cái quan điểm về về Phật giáo, người ngu là những người không có cái sự hiểu biết về cái tứ đế, hay là cái người ngu là cái người không có cái sự hiểu biết về những cái sự thật, những cái chân lý ở đời. Thì những cái người đó, khi mà chúng ta đem ra những cái chân lý, chúng ta đem ra những cái sự thật, chúng ta đem ra những cái sự uyên áo ở trong cái giáo pháp mà chúng ta đề cập đến đối với những cái đối tượng đó, thì những cái đối tượng đó sẽ vì những cái tri kiến, những cái tri kiến, hay là những cái đối tượng đó vì cái sự si mê tâm tối của mình, mà những cái đối tượng đó sẽ tranh luận đến cùng. Và chúng ta thấy là trong cuộc đời của Đức Phật, khi mà Đức Phật đi hoằng pháp 45 năm như vậy, cái nước gì? Có những cái trận chuyến do những kẻ ngoại đạo chủ trương. Có nghĩa là những cái kẻ ngoại đạo của Nigantha, là những đệ tử của Nigantha, hay là những kẻ ngoại đạo khác, cái nước gì? Khi mà tập trung với nhau, với cái sự suy luận của mình, những cái người này cũng có thể là đưa ra những cái suy nghĩ là ta sẽ khẩu chiến với bậc đạo sư, hay là ta sẽ là cái người đấu khẩu với bậc đạo sư để tranh hơn tranh thua trong những cái vấn đề này. Ta sẽ hỏi như thế này, và tôn giả Gotama sẽ trả lời như thế này. Và sau khi mà tôn giả Gotama trả lời như thế này, ta sẽ hỏi như thế này. Thì nó dẫn đến một cái cuộc tranh luận ngay từ lúc đầu, từ cái suy nghĩ của cái người đó. Đó là do cái đó là cái người ngu. Cái cuộc tranh luận đó xảy ra đối với người ngu. Và cái cuộc tranh luận thứ hai xảy ra đối với cái người mà có cái trí tuệ yên tâm. Chúng ta thấy là vào cái thời của bậc đạo sư chúng ta, có những cái vị sa môn bà la môn lúc bấy giờ chưa có xuất gia ở trong cái giáo pháp này, những cái vị đó là những người có thể yên tâm về cả ba cái bộ kinh Vệ Đà. Và đối với một cái vị bà la môn, khi mà cái người đó uyên thâm về cái bộ kinh Vệ Đà đó, cái người là cái người đó đã là chủ sám ở trong một cái ngôi đền của người bà la môn. Cái người đó có những cái tiếng nói rất là quan trọng trong cái đời sống tâm linh của cái người dân. Và khi mà những cái vị sa môn bà la môn mà uyên thâm về ba bộ Vệ Đà đó, người ta tồn tại ở trong cái cuộc sống này, người ta có cái trí tuệ của người ta, nhưng mà cái trí tuệ đó, cái sự hiểu biết đó, nó chỉ dừng lại ở một cái mức độ hạn hẹp, có nghĩa là hiểu biết trong cái vòng tam giới thôi. Và chính vì cái sự hiểu biết trong cái khả năng, hay là trong cái phạm vi rất là nhỏ như vậy đó, cho nên là những người này cũng có thể tranh luận về một cái quan điểm lớn hơn. Ví dụ như chúng ta nói là về cái quan điểm giải thoát. Về cái quan điểm giải thoát thì những cái vị sa môn bà la môn đó vẫn là những cái người có chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay là chúng ta nói là chứng đắc từ sơ thiền đến đệ bát thiền. Và khi mà đàm luận về cái vấn đề giải thoát đó, thì những cái vị này đưa ra những cái tri kiến, những cái vị này có thể đưa ra những cái lập luận, có thể là cho rằng là cái lạc của sơ thiền là niết bàn. Mà chúng ta biết là cái quan điểm niết bàn
là cái quan điểm giải thoát hoàn toàn của cái sanh tử khổ đau. Nhưng mà những vị này với những cái kiến thức như vậy vẫn có thể đưa ra những cái luận điểm như vậy. Nhưng mà khi đưa ra những cái luận điểm như vậy thì khi mà Phật giáo chúng ta đề cập đến cái vấn đề Niết Bàn là cái việc mà giải thoát tịch tịnh và cái Niết Bàn không phải là cái lạc của sơ thiền, thì tất nhiên có cái sự luận chiến xảy ra. Đó là những cái điều mà chúng tôi đưa ra để cho chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta thảo luận về cái vấn đề làm sao mà chúng ta giảm thiểu được cái thói quen tranh hơn thua ở trong cái sự đàm luận đó, thì chúng ta cần phải phân biệt được hai cái đối tượng đó. Thứ nhất là cái quan điểm của một cái người ngu, có nghĩa là cái người đó không hiểu biết được những cái chân lý, hay là những cái người đó bị những cái ác kiến hay là những cái tà kiến nó đều bám. Và cái quan điểm thứ hai đó là cái quan điểm của những cái người có trí theo cái phương diện của thế gian. Có nghĩa là những người này cũng có thể là những người có thể chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là những người này có thể là học thuộc, thông thuộc về ba cái bộ kinh Vệ Đà. Nhưng mà cái trí đó vẫn còn hạn hẹp ở trong cái vòng sanh tử. Cái trí đó vẫn còn là cái trí ở trong thế gian. Những cái trí đó không thể thoát ra khỏi cái tam giới này được. Thì với hai cái đối tượng như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ có những cái cách mà nó làm giảm thiểu. Nhưng mà cái cách làm giảm thiểu mà tối thiểu nhất, có nghĩa là chúng ta phải là cái người có cái sự nhẫn nại. Bởi vì khi mà chúng ta có cái sự nhẫn nại đó, thì chúng ta mới từ bỏ được cái thói quen mà tranh hơn thua trong một cái cuộc đàm luận. Cái sự nhẫn nại này, các quý vị, cái sự nhẫn nại này đó là cái sự nhẫn nại của cái việc lắng nghe. Cái sự nhẫn nại này đó là cái sự nhẫn nại của một cái tâm hướng thiện. Khi mà chúng ta nhẫn nại như vậy đó, thì cái việc mà xảy ra cái trụ cục mà tranh chấp hay là tranh luận đó, nó sẽ ít diễn ra. Bởi vì sao? Bởi vì ta nhẫn nại, ta cố gắng ta nghe được cái đối tượng đó nói cái điều gì. Ta nhẫn nại, ta cố gắng ta lắng tai nghe được, thử xem cái đối tượng đó suy nghĩ cái điều gì. Và đó là nhẫn nại. Nếu như chúng ta không có nhẫn nại thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta vượt qua cả. Và sau khi mà nhẫn nại rồi á, cái thứ gì, chúng ta phải làm ơn, chúng ta là cái người dẹp bỏ cái kiêu mạn của chúng ta. Lý do vì sao mà chúng ta đề cập đến cái nhẫn nại trước rồi mới đến cái kiêu mạn? Bởi vì khi mà cái lòng kiêu mạn của con người nó xuất hiện á, cái thứ gì, nó có thể nó bùng nổ và nó có thể nó bùng cháy ở bất kỳ vào cái thời điểm nào. Nếu như một người mà đã nhẫn nhịn rồi, nhẫn nhịn đến một lúc nào đó rồi, người ta gửi đúng cái chỗ hứa của mình, hay là người ta đề cập đến cái điểm mạnh của mình, mà mình không có cái sự cầm nữa, mà mình bắt đầu mình khởi lên cái ý ngã mạn thôi, thì lúc bây giờ cái cuộc tranh chiến nó sẽ chảy ra ngay. Chính từ đó cho nên là chúng ta nói là sau khi mà chúng ta nhẫn nhục rồi đó, thì chúng ta cần phải là cái người nhẫn, cái người mà từ bỏ cái ngã mạn. Hay là chúng ta là người không có cái ngã mạn. Chúng ta đừng nghĩ về cái tôi, cái ta của chúng ta nhiều. Chúng ta đừng có nghĩ về cái bản ngã, cái sở học của chúng ta nữa. Chúng ta đừng có bám chấp vào những cái điều đó. Vì khi mà chúng ta không bám chấp vào điều đó thì chúng ta sẽ là cái người thoát khỏi những cái cuộc tranh luận đó. Và cái điều cuối cùng đó, để chúng ta tránh khỏi một cái cuộc tranh hùng hơn thua, thì chúng ta phải là người biết im lặng. Cái pháp im lặng hay là cái cách mà im lặng nó rất là quan trọng. Mà thông thường cái người trí lại là những cái người im lặng. Người trí im lặng không phải là vì thua. Người trí im lặng không phải vì không hiểu biết cái vấn đề. Nhưng mà cái người trí im lặng á, để thẩm thấu vấn đề, để suy tư vấn đề và để giác hiểu vấn đề, chứ không phải là người trí thua. Khi mà người ta đề cập đến một cái phương pháp hay là một cái giáo án hay là một cái chương trình nào đó, chúng ta là cái người hiểu biết, chúng ta im lặng, chúng ta lắng nghe những cái ý kiến của người nói. Và sau khi mà chúng ta lắng nghe cái ý kiến của cái người đó xong, chúng ta im lặng để chúng ta biết rằng là cái ý kiến người đó nó hay hơn cái ý kiến của chúng ta ở cái điểm nào. Và nếu như những cái điểm hay của cái người nói đó đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy cần phải khắc phục ở trong cái suy nghĩ của chúng ta, hay là cần phải khắc phục ở trong cái phương pháp thực hành của chúng ta, thì chúng ta nối tiếp vào trong cái chương trình của chúng ta. Chúng ta rút tỉa những cái hay của người ta để chúng ta đem về chúng ta làm cái hay của mình. Còn đối với những cái người đó nói, khi mà người đó nói có những cái điểm sai, những cái điều không đúng với cái chánh pháp, những cái điều đó không đúng với sự thật, thì chúng ta làm ơn, chúng ta vẫn lắng nghe, rồi chúng ta thải qua một bên. Và chúng ta ngẫm nghĩ rằng, à, chúng ta có thể hơn người đó ở cái điểm này. Chúng ta có thể nhận thấy cái vấn đề nó hơi khác biệt với cái người đó ở điểm này. Và ở cái điểm này chúng ta đúng. Và cái sự im lặng như vậy, chúng ta sẽ tích lũy cho chúng ta nhiều cái kinh nghiệm. Cũng với cái sự im lặng như vậy, chúng ta tích lũy được cho chúng ta rất là nhiều cái điều bổ ích ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Như chúng ta thấy là khi mà chúng ta gặp nhau, chúng ta đàm luận, chúng ta nên đàm luận về những cái đề tài làm như thế nào đó để chúng ta thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, làm như thế nào đó để chúng ta thoát khỏi những cái suy nghĩ sai lầm, làm như thế nào đó để chúng ta thấy rõ được cái sự khổ, những cái sự thật của khổ và cái nguyên nhân của cái sự khổ. Đó mới là gọi là cái sự tranh luận hay là một cái sự thảo luận mà nó mang lại cái lợi ích cho chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta im lặng như bậc thánh. Cái sự im lặng như bậc thánh có nghĩa là chúng ta ngồi, chúng ta lắng nghe. Chúng ta ngồi, chúng ta hướng về một cái đề mục, chúng ta hướng về một cái đề tài, chúng ta hướng về một cái vấn đề gì đó nó hợp pháp. Chúng ta suy tư về một cái vấn đề gì đó nó hợp pháp. Và chính trong cái lúc đó, chính cái chánh tư duy và cái chánh kiến của chúng ta nó sẽ sử dụng. Và trong khi đối tượng nói chúng ta sử dụng cái chánh kiến với chánh tư duy, thì lúc bây giờ cái tâm của chúng ta là cái tâm thiện chắc chắn. Và khi mà cái tâm thiện chắc chắn thì chúng ta cứ duy trì, thì cái điều đó lại tốt hơn cho chúng ta. Thì kính thưa quý vị, thông qua cái câu thảo luận số 2, có nghĩa là làm như thế nào hay là làm sao để mà giảm thiểu được cái thói quen tranh hơn thua trong cái sự đàm luận, thì chúng tôi xin được tóm gọn lại. Trước hết là chúng ta phải tự biết mình là ai, mình là cái đối tượng như thế nào. Và thứ hai nữa là chúng ta phải biết nhẫn nại, rồi chúng ta phải biết vứt bỏ đi cái lòng tự kỷ, cái sự kiêu hùng, cái sự ngã mạn của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta phải là người biết lắng nghe. Đó là bốn cái phương pháp mà thầy thiện ý chúng tôi, là cái cách mà để cho chúng ta giảm thiểu được cái thói quen tranh hơn thua trong cái sự đàm luận. Và đến bây giờ thì chúng tôi xin phép được chuyển mic lại đến cho Đại Đức Pháp Tiến, và kính xin cung kính Đại Đức Pháp Tiến tiếp tục điều hành chương trình trong tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, xa thú để được cho chị Trầm đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua câu thảo luận số 3. Câu này thì con xin được kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận dùm câu số 3 này. Không biết Đại Đức Tự Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, xa thú đã thấy bàn tay xinh xắn của Đại Đức rồi. Chính bạch Đại Đức, ở trong câu thảo luận số 3 này muốn thỉnh Đại Đức đó, thảo luận rằng đôi khi thì thật sự ra mình cũng không muốn nói hoặc là tranh luận một cái điều gì, hoặc là mình có một cái sở trường gì đó mà mình cũng không muốn phe ra mọi người biết. Ví dụ như thường thường, ví dụ chúng ta thấy rằng điển hình như đối với cái sự làm phước gì đó, vân vân, mình cũng không muốn người ta biết nữa. Nhưng mà có đôi khi những cái việc thiện mình làm hoặc là những cái sở trường mình có, vân vân, nhưng mà mình bị người ta khích tướng. Có nghĩa là người ta dùng cái cách này cách kia để người ta khiêu khích mình, đưa những cái gì mình biết ra, hoặc là mình thể hiện cái sự hay giỏi gì của mình đó, vân vân. Thì vậy thì trong những cái lúc mình bị khích tướng như vậy đó, thì mình nên làm gì để khỏi rơi vào những cái sự luận chiến vô ích? Con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam
mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ?
Dạ cảm ơn đại đồng, cảm ơn cô Nhi Trang. Cùng đại chúng, dạ thánh lễ đến đại đức Phật tăng, đại đức Chí Thăng, đại đức Phật tăng, đại đức Phật tính cùng đại đức Phật hương cùng Chí Thăng đang hiện diện cùng đông. Thân chào đến quý sư nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Và thưa thì trong cuộc sống này, dầu cho cái đời sống tốt thật hay là cái đời sống bình thường ở bên ngoài, hay là cái nào thì việc trong cái đời sống thì sẽ tất cả mọi thứ khi mà chúng ta rơi vào bị tật cái tướng thì ta bị tật chọc giận hay người ta chọc tức vân vân, thì những cái điều đó chúng ta phải có một sự suy xét nó rõ ràng. Nếu như người ta kích tướng mình để làm những cái thiện sự, người ta kích tướng mình để làm những cái điều hữu ích, thì cái điều kích tướng đó nó mang tính hay còn gọi là khích lệ chứ không là kích tướng. Hay là nó có nói vấn đề mà tức là để người ta khơi dậy cái tâm ý trong lòng mình á, thì là cái tinh thần chúng ta, đây là cái phần mang tính tích cực. Còn ngược lại người khác thì nó là chuyện khác. Nếu như người khác mà chúng ta họ khích tướng chúng ta vì một cái âm mưu, cái sự chiêu dụ gì đó, thì nó là một cái chuyện khác. Vậy làm sao mà để chúng ta ngừa ngay những cái sự khích tướng đó? Quả thật thì những người mà không biết được cái khích tướng của người, những người đó thứ nhất là tâm tánh hao thắng và hay tự cho mình là giỏi, không biết mình, vì nhớ một cái đằng khác không biết mình. Ở trong cái tục tự tình phạt hay là trong chiến sự, người ta biết mình, biết ta thì trăm trận trăm thắng, biết mình mà không biết người, trăm trận trăm thua, biết người, biết mình mà không biết người thì năm ăn năm thua. Ở đây biết mình biết ta, chúng tôi muốn nói tới cái điều này. Chúng tôi muốn nói tới cái gì? Khi người ta nói ra, mình biết người ta nói nhằm mục đích gì, mình biết đón nhận cái lời nói của người ta. Người ta khen mình hay người ta phỉnh nhổ, phỉnh phỉ báng người ta, hay là người ta phỉnh gạt mình bằng cái gì đó vân vân, thì chúng ta phải bình tâm, chúng ta phải suy nghĩ, suy tư lo lắng. Có đôi khi người ta khen chúng ta có khi người ta kích tướng chúng ta để chúng ta rơi vào một cái thế trận, một cái mưu kế của người ta. Để đây do chính mình không biết mình, nhiều khi người ta khen mình, cái điều đó mình không thật còn, mình biết người này có vấn đề. Và nhiều khi người ta biết mình có vấn đề đó nhưng điều người ta lại là chê bai, người ta xem thường, thì chúng ta cũng nhớ rằng không bình tâm. Con người mà bình tâm ở đây tức là chúng tôi muốn nói rằng sao tắc ý, mình có vô đi sâu Manasika ra mình sao tắc ý, mình hiểu biết được. Và phải nhớ rằng một điều hết sức là quan trọng ở trong tinh thần Phật pháp, chúng ta đừng có chấp cái ngã nhiều. Tự cho mình là hay, tự cho mình là ngon, tự cho mình là cao thượng, tự cho mình là hay là giỏi. Cho nên người ta nó khích, người ta làm bộ, người ta khen, người ta làm bộ, người ta vần vần một chút xíu là chúng ta rơi vào cái gì? Cái chủ đích của chính họ, thì sẽ tốt tập không phải là sao? Dẫu cho mình tốt, dẫu cho mình nói hay nói dội, dẫu cho mình học hay, dẫu cho mình có tu tập chứng đắc cái gì cả, nhưng điều khi mà người ta khen mình thì hãy xem chừng là tâm tánh của mình. Nếu chúng ta xem là cái tâm tánh của mình thời, chúng ta không cho những cái một cái sự ngã mạn, một cái sự cống cao, một cái sự tự ti của chúng ta nó nảy sinh, thì chúng ta sẽ được an lạc. Còn ngược lại, khi mà chúng ta bị khích tướng thì đó nhiều khi cái chấp ngã là một cái, thứ hai nữa cái sự bực bội mà chúng ta cảm thấy bị xúc phạm, mà chúng ta cảm thấy bị người ta xem thường vân vân. Khi cái ngã chấp của chúng ta nó khởi lên, khi cái sân tâm, cái sân hận, cái hiềm hận của chúng ta nó xuất hiện, cái sự bực bội của chúng ta nó xuất hiện, bởi vì chúng ta bị, và chúng ta bị người ta xem thường, chúng ta bị người ta không tôn trọng mình, vân vân. Thì họ chỉ khích vài điều, họ chỉ cần kích thích chừng vài điều là chúng ta lập tức chúng ta coi như là hùng hổ lên, hoặc chúng ta thể hiện cái khả năng của chính mình. Thì đấy là một cái sự suy nghĩ nó hết sức là giả. Trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, cái sự sinh hoạt thì chúng ta luôn luôn bị đụng chạm, chúng ta luôn luôn bị vấp phải những cái điều mà những cái điều đó chúng ta chịu khó suy xét một chút xíu, thắng thua rồi cũng hư vô, rồi cũng sẽ qua đi. Người ta khen mình, người ta chê mình, hay người ta xem thường mình, người ta làm cho mình bất cứ điều gì, thì đó chính là chỉ là cái cảm thọ thôi. Người tu tập biết ý thức cái cảm thọ thời thì sẽ được an lành vô cùng. Thì sáng nay chúng tôi có thiết một cái đề tài nó về tâm khéo tu tập này, cả tỳ kheo sẽ đưa đến lợi ích lớn, sẽ đưa đến an lạc lớn. Tâm được tu tập, tâm được phòng hộ, tâm được được bảo vệ, thì những ác pháp nó khó có thể sanh khởi trong tâm ta. Thì thế nào là một tâm tu tập? Tâm tu tập nói ở một cấp cao thì chúng ta nói rằng là chúng ta phải tu tập dựa trên 37 pháp rồi đạo Bồ Đề. Nhưng chúng ta chỉ đơn giản một chút xíu ở trong vấn đề sống bình dân của chính mình. Như chúng ta đã nói, chúng ta hiểu rõ người ta nói mình cái gì, biết người ta nói mình cái gì, biết chấp nhận cái gì. Người ta chê mình quá trình không có thì mình cũng chấp nhận đi, và người ta khen mình thì mình cũng biết chấp nhận và im lặng để đó, không nói gì cả. Và cuối cùng chúng ta buông bỏ, bởi vì tất cả mọi hiện tượng, đời sống, kiếp sống của con người, kiếp sống của con người là một đời sống của cảm thọ vui buồn. Khi người ta khen mình vui buồn, đời sống chúng ta cảm thấy vui và cảm thấy cái trạng thái buồn. Một ngày về vậy, cái trạng thái của tâm của chúng ta nó liên tục như vậy, đó chính là cảm thọ nó vô thường. Thì khi tâm của chúng ta biết an trú, chúng ta biết tu tập, thời những cái lời kích tướng nó sẽ khó có thể mà làm cho ta, làm cho ta trở nên một cái cuộc chiến vô ích, hay mà khởi lên những cái sự luận đàm, hay là khởi lên những sự cãi vã mà nó không đi vào đâu, nó không mang lại kết quả an lạc. Người ta kích tướng hay người ta nói xấu nói tốt thì người ta muốn làm cái mục đích gì? Thưa quý vị, chúng ta biết xả bỏ, chúng ta không giữ lại, nghe bên cái lỗ tai này cho nó qua cái lỗ tai bên kia, đó chính là cái sự xả bỏ. Biết đặt xuống thì chúng ta sẽ được an lành. Mắng tôi, đánh tôi, nhục mạ, phỉ báng, chửi tôi, hay là nó khen tôi, nó tâng bốc tôi, thì ai có mất, ai không mất cái niềm vui lẫn cả nỗi buồn đó, thì cái niềm vui đó và nỗi buồn đó sẽ không bao giờ, nó sẽ được giải quyết chúng ta. Cái nỗi buồn, cái sự đau khổ đó không bao giờ vui, và cái nỗi buồn và cái niềm vui đó có chừng là một sự nguy hiểm. Phật dạy thì ai ôm niềm hận thấy hận thù không bao giờ vui, mà ai không muốn ôm niềm cái đau khổ đó thì đau khổ sẽ không bao giờ xuất hiện. Thì ở đây muốn nói là chẳng qua tức là cái gì, một cái sự như là một sự kích tướng. Mình hiểu được là cái gì, cái sự kích thích cái ngã chấp trong lòng ta, hay đánh vào một cái, chúng tôi xin lặp lại, đánh vào một cái tử tri, một cái mặc cảm của chính mình, tự nhiên đó cũng là trạng thái kích tướng. Chúng ta cảm thấy bực bội vô cùng, chúng ta khởi sanh lên một chiến sự đứng dậy, một lượng chiến vô ích, và thật là vô ích. Bởi vì sao? Bởi vì rồi dầu cho vui, dầu cho buồn, dầu chúng ta có nói hơn người, hay chúng ta thể hiện cho rằng mình là giỏi, mình là hay, rồi nó cũng sẽ đi qua thôi. Có nhiều người rất là lạ, mình không được cái đó mà người ta là bộ ta khen cái mình khoái, mình tưởng đâu là cái sự che giấu cái dở tiếng ngôn của mình không ai thấy, cái mình thao thao bất tuyệt, mình trình cái điều này diễn cái điều nọ, quả thật từ dối hay làm tốt, mà dốt thì hay nói dữ. Cái ngôn của mình không thấy, người ta bị người ta kích tướng, hay người ta chọc tức một chút xíu cần cho mình phát sụng, hay là người ta kích tướng mình bằng cách tức, người ta pha trò, pha đùa vui, ta làm bộ nói vậy nhưng sự thật mình ta biết rằng mình không có cái gì hết trơn. Mình tưởng là mình hay, mình ho, mình cũng như mình quạt, mình tháo, mình tự cho mình là hay, là tốt đẹp vân vân. Thì cái điều này chính là một sự nguy hiểm vô cùng trong cuộc sống mình chứ. Chúng ta đừng bao giờ vì cái sự kích tướng, và chúng ta cũng đừng có kích tướng người. Chúng ta đừng bao giờ kích tướng người khác, và cũng đừng bao giờ bị người khác rơi vào cái sự kích tướng của người khác. Và đó chính là tâm của chúng ta biết sự, biết phòng hộ, biết theo dõi cái tâm của mình có cái gì, không có gì. Mình có cái gì thì mình cũng hãy xem là bình thường. Thì mình không có cái gì thì mình biết rõ mình không có cái đó. Khi chúng ta hiểu biết rõ cái tâm tư của mình và hiểu biết rõ cái lời nói của người, đây là biết mình, biết ta. Cái được của mình thì mình coi là nó không có quan trọng. Và cái không được của mình mà người ta chọc tức mình thì mình cứ nhìn thẳng vào sự thật đi, thì nó sẽ được an lạc. Ở đó tâm chúng ta có một sự suy xét, tâm của chúng ta có một sự phục, tâm của chúng ta có một sự điều phục, một sự khắc chế, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được an lạc. Mình xin trả lời cái câu thảo luận số 3 như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng xin quý ngài có cần bổ túc hay không, chúng tôi sẽ đợi dài trong vài giây. Nếu như quý ngài không có bổ túc thì chúng tôi sẽ điền viết để cung thỉnh để Đức Phật Tịnh sẽ trả lời câu hỏi số 4, và sau đó sẽ kính cung thỉnh để Đức Phật Tịnh tổng kết và mời các vị MC sĩ đốc rừng, mời quý vị cho cái câu số 4 lên ạ. Dạ, cảm ơn cô Mô Đức Hạnh. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính, từ người ta nói mô khởi thì căng lạnh, máu chảy ruột mềm, nó huyết, nó nhiều á thì cũng bị người chê, nó ít cũng bị người chê, nó nhiều cũng bị người chê, thôi dịch tịnh khẩu. Vậy thì tu theo pháp, cái sự tịnh khẩu, theo cái pháp môn tịnh khẩu có phải là tu không? Cái đây có phải là pháp Phật dạy cho ta tịnh khẩu là một pháp tu không? Thì cũng phải được phân tích. Và sau đó kính thỉnh để được kết thúc được bài đóng luôn. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thú đại đức Tư Quyền đã thảo luận câu hỏi vừa rồi. Một lần nữa tri ân đến đại đức Tự Quyền, đại đức đã thảo luận rồi, đại đức còn gửi lại cho chúng con một câu thảo luận nữa, đại đức chăm sóc kỹ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Còn câu nói vui và bản tin nữa, chắc con có lẽ con sẽ tranh thủ thời gian, tại vì mấy bữa nay thì hầu như là quý vị không có được tham khảo câu đối vui rồi. Và hôm nay chủ nhật không đủ giờ cho câu đối vui hả? Và thì hôm nay có câu đối vui mà xích. Hôm nay chắc không được. Để chúng tôi chuẩn bị. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra đó, quý vị biết rằng đối với trong tâm tạng kinh điển của Đức Phật ở bên Nam Truyền, kinh tạng Bali, thì không có thấy cái chỗ nào, hình như là không có thấy chỗ nào mà Đức Phật dạy mình phải tịnh khẩu hết á. Ví dụ như Đức Phật có dạy thu thúc thân khẩu ý, thì thu thúc có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thu thúc, chúng ta y như là một cái sự phòng thủ. Nếu mà chúng ta dùng cái từ mà phòng thủ thì nó cũng không phải nữa. Cái chữ sanh hóa rá là có nghĩa thu thúc này á, nếu mà mình dùng có nghĩa là chúng tôi thấy cái chữ mà đề phòng á, nó gần hơn. Mình đề phòng thân khẩu ý của mình, hoặc là mình có cái sự chú ý vào thân khẩu ý của mình, thì cái điều này Đức Phật có dạy, cho các vị tỳ khưu. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cái nghĩa khác đó, thì có nghĩa là mình phải có cái sự suy tư, suy nghĩ trước khi nói. Cái điều này thì rất là rõ ở trong cái bài kinh mà Đức Phật đã giáo giới cho ngài Rahula, là ngài La Hầu La. Đức Phật dạy cho La Hầu La đó, trước khi nói một cái điều gì phải suy nghĩ, coi có tổn hại đến mình hay là tổn hại đến người hay không. À, khi mà không có tổn hại đến mình, không tổn hại đến người, à, thì hãy nói ra. Và đang khi nói cũng phải suy nghĩ, à, đang khi nói cũng phải suy nghĩ. À, rồi khi mà nói ra rồi đó, à, thì cũng phải suy nghĩ lại, à, coi có tổn hại mình hoặc là tổn hại người hay không. Thì cái điều này á, thì quý vị thấy rằng ở trong cái lúc đầu á, à, trong cái lúc đầu trước khi nói, à, thì chúng ta thấy rằng ngay chỗ đó, đó là mình phải có thu thúc. À, thì cái điều này nó rất là khác xa, à, cái chữ thu thúc, à, thân khẩu ý. Vậy thì trong đây có cái chữ thu thúc về thân thì nó khác xa với cái sự chữ, à, tịnh khẩu. Quý vị, tịnh khẩu á, nếu mà đối với một người mà tịnh khẩu á, mà gọi là tu á, thì cái điều này nó rất là, à, nó rất là, à, xa với cái giáo lý của Đức Phật. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với mấy người câm á, à, vậy thì người ta đâu có cần, à, tịnh khẩu. À, vậy thì không lẽ là mấy người câm á, là người ta, à, hộ trì được cái khẩu nghiệp của người ta. Điều này nó không phải, à, điều này nó không phải. Do vậy á, thì chúng ta thấy rằng là thường thường á, nếu mà mình là tu tập á, mình không nói quá nhiều. À, mình không nói quá nhiều hoặc là mình không để ý đến chuyện, à, khác quá nhiều. À, y như là Đức Phật dạy là mình an trú ở trong bốn niệm xứ. À, thì vậy thì ví dụ như bây giờ á, ví dụ như một cái trường hợp bình thường ở trong cuộc sống của chúng ta đi, thì, à, chúng ta áp dụng như thế nào? Chúng ta không cần tỉnh khẩu. Ví dụ như giờ ai hỏi chúng tôi, à, một cái vấn đề gì đó, sau khi chúng tôi trả lời xong, à, thì mình vẫn an trú vào cái công việc của mình. Hoặc là mình vẫn an trú vào ở cái đề mục hơi thở của mình. Thí dụ như giờ mình ăn cơm đi, à, mình đang ngồi ăn cơm đi, thì ai hỏi một cái điều gì đó nó thuộc về cái trách nhiệm hoặc là nó thuộc về cái công việc của mình, thì bắt buộc thường thường á, ví dụ như chúng ta thấy rằng giờ cơm á, mình không nên nói. Nhưng mà nếu mà đúng cái trách nhiệm, à, hoặc là đúng cái công việc của mình, thì sau khi mình trả lời xong, à, thì mình sẽ tiếp tục mình ăn. À, hoặc là mình đang ngồi, à, với một cái sự suy tư gì đó, à, về một cái đề tài gì đó, à, hoặc là một cái đề mục hơi thở gì đó, thì ai người ta hỏi mình một điều gì đó thì mình cứ trả lời xong rồi mình quay lại cái đề mục hơi thở của mình, hoặc là mình sẽ quay lại cái công việc của mình. À, là đó là cái người mà biết áp dụng, à, tu tập trong cái, à, thu thúc về khẩu nghiệp, à, hoặc là thu thúc về thân nghiệp, hoặc là thu thúc về ý nghiệp. À, thành ra chúng ta thấy rằng, chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật dạy mình là sân quá rá. Sân quá rá có nghĩa là thu thúc, à, thu thúc cái, à, thân khẩu ý của chúng ta. À, thì vậy thì ở đây nó liên quan đến, à, cái sự thu thúc về khẩu nghiệp, à, chứ không có dạy cho mình, à, treo cái bảng lên người, à, là tịnh khẩu, à, hoặc là, à, treo ở ngoài phòng của mình, à, là tịnh khẩu. À, thì cái điều này nó không phải là như vậy. À, đó là những ý con xin được trình bày qua cái, à, câu thảo luận số 4 mà Đại Đức Tuệ Quyền, à, vừa nêu. Thì, à, kính thưa quý vị, à, theo như, à, chúng tôi được biết đó, thì, à, hôm nay thì chúng ta không được tham dự, à, câu đố vui. À, vì vậy mà ngày hôm nay thì chúng tôi cố gắng, à, đưa câu đố vui ra để cho quý vị, à, có cái cơ hội, à, được tham dự. À, đây là một cái sự trắc nghiệm làm cho chúng ta cũng nhận định được cái điều nào mà nó, à, nó đúng chánh pháp, cái điều nào nó là Phật ngôn, cái điều nào là phi Phật ngôn. Do vậy thì, à, bây giờ thì, à, xin mời quý, à, MC có trách nhiệm chúng ta hãy post cái câu đố vui lên đi, rồi chúng tôi, à, sẽ, à, đọc lên. Câu đố vui ngày hôm nay đó thì, à, kính mời quý vị hãy chọn ra, à, cái câu nào dưới đây không phải là Phật ngôn. À, quý vị nghe chúng tôi đọc kỹ nha. Câu nào dưới đây không phải là Phật ngôn? A. Im lặng như si mê không phải là ẩn sĩ. B. Nói ngàn lời vô ích không bằng nói một câu lợi lạc. C. Im lặng là vàng. D. Nếu nói thì nói chánh pháp, nếu im lặng thì hãy im lặng như bậc thánh. Là thì, à, bây giờ thì do cái thời gian nó còn ít, vì vậy mà chúng tôi, à, không biết, à, à, một chút nữa con thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, à, Quan Hỷ, à, cho đáp án trong câu đố vui ngày hôm nay. À, giờ đây thì, à, chắc có lẽ là mời vị MC nào, à, mời vị MC nào, à, lên kiểm dùm câu đố vui rồi thỉnh Đại Đức Pháp Tăng cho đáp án. Dạ, xin mời xin anh chào.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được kiểm câu trả lời của quý vị. Hồi nãy Thượng Đại Đức Pháp Tính chưa bắn, chưa cho phó lệnh mà quý vị trả lời rồi, bây giờ anh cho mới đếm nè, trả lời lại. 1, 2, 3, quý vị trả lời lại, anh cho động nha. Dạ, thưa con thấy là chỉ một mình ta là A, Anicca là C, ông Bác là A, trí tuệ là C, chân giác là A, nguồn chánh hạnh, nguồn đức hạnh là A, tình người 1, 2, 3, tình người 1, 2, 3 không có được điểm nào hết, tại vì A với C không, chỉ chọn được một thôi. Người cư sĩ là D, tâm hảo là A, tấm giờ là D, tấm gió, từ tấm gió là D, hồng minh là C. Đợi ai cho ai là đợi cho ai đợi ai là C, hoa nguyệt là A. Và hôm nay thì có người ăn trứng và có người ăn kẹo, và con không biết vị nào ăn trứng và vị nào ăn kẹo. Bây giờ con thấy là tất cả quý vị đã chọn hết rồi, thưa sư, và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền cho ra đáp án của câu đố vui hôm nay. Và Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền cho ra đáp án hôm nay. Và con thấy có một vài vị đã đổi, như là nguồn đức hạnh đổi lại là C, tình người là C. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Dạ, nếu mà Đại Đức Tuệ Quyền đang đi lấy kẹo hay lấy trứng, thì con thỉnh dạ, Đại Đức Pháp Tính dạ, cho đáp án của câu đố vui hôm nay. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, sao thú, chắc có lẽ rằng là đường nét nó cực chặt, và giờ này các vị giảng sư cũng đã mệt rồi. Vì vậy mà chúng tôi xin được phép cho đáp án trong câu đố vui ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì quý vị biết rằng chúng tôi trong cái thời điểm này thì chúng tôi cũng âm thầm chuẩn bị những cái câu hỏi cho những cái buổi đầu đà, những cái câu hỏi trắc nghiệm này nè. Thành ra chúng tôi gặp thì chúng tôi rất là quan hệ. Cái này nó rất là vui nha quý vị. Tại vì mình thấy nếu mà mình đọc kỹ câu hỏi thì quý vị mới chọn được đáp án. Cũng như quý vị biết hồi nãy chúng tôi rất là mệt, chúng tôi đọc cái câu này xong thì mình cũng chọn sai đáp án. Nhưng mà khi mà đọc kỹ lại thì mới chọn đúng được quý vị. Quý vị nghe là câu đố vui nè. Câu nào dưới đây không phải là Phật ngôn? Thì quý vị biết rằng nãy giờ ai cũng đi chọn cái câu nào dưới đây là Phật ngôn hết á. Thành ra quý vị thấy cái chỗ này rất là quan trọng. Cái câu hỏi rất là quan trọng. Câu nào dưới đây không phải là Phật ngôn? Vậy thì chúng ta thấy rằng im lặng như si mê không phải là ẩn sĩ. Câu này mình cũng đã được nghe Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú rồi. Vì vậy mà cái câu này là Phật ngôn. Nhưng mà cái đáp án mà chúng ta đi tìm á, là cái câu nào mà không phải là Phật ngôn. Rồi mình thấy câu B, nói ngàn lời vô ích không bằng nói một câu lợi lạc. Cái này chúng ta cũng bắt gặp ở trong Pháp Cú rồi. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Vậy thì câu B cũng là Phật ngôn nữa. Dạ, dạ. Câu B cũng là Phật ngôn nữa. Nhưng mà cái đáp án mình đang đi tìm là không phải là Phật ngôn. Rồi vậy thì câu C là im lặng là vàng. Cái này có dấu chấm hỏi rồi. Mình nghi vấn rồi. Rồi bây giờ mình qua tới câu D Nếu nói thì nói chánh pháp. Nếu im lặng thì hãy im lặng như bậc thánh. Vậy thì chúng ta thấy rằng là câu D cũng là Phật ngôn. Vậy thì ở trong đây chỉ có câu C là im lặng là vàng thì không phải là Phật ngôn. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái đáp án của câu đố vui mà câu nào dưới đây không phải là Phật ngôn, vậy thì đó là câu C. Im lặng là vàng, không phải là Phật ngôn. Vậy thì ai mà chọn được câu C đó, thì mời quý vị hãy xếp hàng để mà lãnh kẹo nha. Cái câu này, chúng tôi bảo đảm, sau này đến cái mùa lễ đầu đà năm tháng giêng tại chùa Đức chúng tôi, thì chúng tôi sẽ dùng cái câu này là chắc chắn sẽ có nhiều người được lãnh trứng và rất là ít người được lãnh kẹo. Thưa quý vị, đúng ra mình có cái bản tin, nhưng mà có lẽ rằng ngày hôm nay thì thời gian đã hết rồi, với lại đường nét nó trục chặt dịp lắm. Thành ra do đó thì cái lớp học bút của Rùm Phật Pháp Bút Tát Tâm Má sẽ được dừng lại tại đây. Dạ, xa thú. Một lần nữa con xin được kính chúc quý chư tôn đức tăng, kính chúc các ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ được cái sự an lạc trong ảnh hào quang của Đức Phật Tổ Gotama. Và bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để băng hồi hướng và đông rung. Nam mô Bụt Thầy Cha.
Xa thứ lành thầy, con nguồn đức hạnh. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, trưởng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah. Thank you.